Thy love the calendum tantareo van, Jesu gantailam from yan. Vadum bin lam cha cum yau ta vui ha. Nai tu thai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Thưa quý thính hữu, trong nay tôi xin được chia sẻ cùng quý vị những tư tưởng tốt lành của những bậc thức giả người Trung Hoa thời xưa như Đức Khổng Tử, như Mạnh Tử, mà tôi nghĩ người A Đông chúng ta đều có nghe danh tiếng. Các sự dạy dỗ đó như sau. Đức Khổng Tử dạy, người quân tử giúp người ta làm việc tốt, chẳng giúp người làm điều xấu. Kẻ tiểu nhân thì trái lại. Có bài thơ rằng, người quân tử xử việc đời, gây nên điều tốt giúp người làm hay. Không theo điều xấu cùng ai, tiểu nhân trái lại làm sai đạo thường. Đức Khổng Tử dạy, kính cung cẩn thận thì đỡ mắc điều lo nghĩ, khiêm nhường thì được người yêu mến, trung hậu thì hòa thuận với mọi người, tính thực thì được người trọng dụng. Có bài thơ rằng, khiêm nhường được lắm người yêu, giữ gìn cẩn thận mọi điều khỏi lo, người trung hậu được vui hòa, mình mà tính thật người ta tin dùng. Đức Khổng Phu Tử dạy, lời nói xảo làm loạn đức tốt, việc nhỏ chẳng nhịn sẽ loạn mưu lớn. Có bài thơ rằng, dùng lời nói khéo ích chi, làm loạn đức tốt còn gì hại hơn. Chẳng nhịn nhưng những việc nhỏ nhen, làm loạn mưu lớn, nhiều phen nguy nàng. Mạnh Tử viết, quân tử bất oán thiên, bất vu nhân, nghĩa là người quân tử chẳng oán trời, chẳng trách người. Ở đời chẳng việc gì là khó, nên chăng vì lòng có chuyên không? Thà rằng kết mối tâm đồng, người người vừa ý vui lòng cùng ta. Chớ kết oán sinh ra lắm chuyện, một người oan nguy hiểm biết bao. Nhịn điều khó nhịn mới cao, sẵn lòng dung thứ kẻ nào chẳng minh. Việc tiểu tiết nếu mình câu nệ, tiếng vẻ vang không thể làm nên. Ghét điều hổ thẹn nhỏ nhen, làm công nghiệp lớn chẳng nên bao giờ. Và sáu điều hối hận của ông Khấu Lai Công. Thứ nhất, khi làm quan hay tư vị khuất khúc, đến khi mất chức mới hối hận. Thứ nhì, khi giàu có không chịu tiết kiệm chi dụng, đến khi nghèo túng mới hối hận. Thứ ba, khi đắc thế không chịu dè dặt, đến khi bị lỗi mới hối hận. Thứ tư, khi có việc không chịu học tập, đến khi dùng mới hối hận. Thứ năm, khi say rượu nói càng nói bậy, đến khi tỉnh lại mới hối hận. Thứ sáu, khi an nhàn không chịu nghỉ ngơi, đến khi lâm bệnh mới hối hận. Du Định Phu viết: có người khách hỏi thật tình, thế nào là kế trị sinh vững bền? Thưa rằng ở chỗ tâm hiền, con cháu hưởng phúc lưu truyền dài lâu. Vì thế, vui thú nên phòng khi hoạn nạn, có tiền hãy nghĩ lúc không tiền. Và sách Cảnh Hành Lục viết: ngồi nhà kính cổng cao tường, giữ gìn như đứng giữa đường giao thông. Ta nên kiềm chế tất lòng, như ngăn sáu ngựa chạy dông chạy dài. Và ông Châu Tử viết: giữ lời như giữ miệng bình, giữ gìn ý tứ phòng thành khác chi. Nói nhiều gây chuyện thị phi, việc làm miễn cưỡng có khi lo phiền. Sách Cảnh Hành Lục viết: đem lòng yêu vợ con mà thờ cha mẹ thì hết đạo hiếu. Lấy lòng giữ giàu sang mà giữ nước thì hết đạo trung. Đem lòng trách người mà trách mình thì ít lỗi. Lấy lòng tha thứ mình mà tha thứ người thì trọn được giao kết bầu bạn. Và ông Tử Trương vốn là học trò của Đức Khổng Tử, muốn đi xa hỏi chữ tu thân, dạy rằng trăm nết xa gần, nhẫn là nguồn gốc phải cần nêu cao. Tử Trương hỏi thế nào là nhẫn, ngài dạy rằng nhường nhịn mới nên. Vua nhẫn nước được bình yên, chư hầu biết nhẫn trở nên phú cường. Quan lại nhẫn thẳng đường tiến bước, anh em cùng nhẫn được giàu sang. Vợ chồng nhẫn mới song toàn, một nhà sum họp một nhà hòa vui. Bầu bạn nhẫn trọn đời giao ước, tiếng tốt lành giữ được dài lâu. Còn mình nhẫn được trước sau, tránh điều họa hoạn đến đâu cũng lành. Tử Trương hỏi nếu mình không nhẫn, hại thế nào xin dẫn cho hay. Dạy rằng chẳng nhẫn hại thay, vua không chịu nhẫn sớm ngày nước hư. Bậc chư hầu cũng như quan lại, không nhẫn điều nguy hại đến thân. Anh em chẳng nhẫn xa dần, vợ chồng chẳng nhẫn tình thân còn gì. Mình chẳng nhẫn ít khi tránh khỏi, họa tai thêm tội lỗi khó trừ. Tử Trương nghe rõ bấy giờ, thưa rằng hay lắm dám ngờ điều chi. Nhẫn rất khó, trò thì cố gắng, chẳng phải người chẳng nhẫn được đâu. Nếu người chẳng nhịn nhường nhau, chắc rằng phải chịu khổ đau muộn phiền. Nhúng mình để xử với đời, nếu hay hiếu thắng gặp người chống ngay. Học cao ít muốn tranh giành, những người ít học ưa sanh sự phiền. Việc đời lưu cảm tình riêng, về sau gặp gỡ dễ nhìn mặt nhau. Lời khuyên học tập: học mà thường tập mới hay, bạn từ xa đến vui bày xiết bao. Người mà không biết chẳng giận nào, mới là quân tử chí cao hơn người. Về mục an phận, Đức Khổng Tử dạy rằng: giàu sang ai lại chẳng muốn, nhưng chẳng phải đạo mà được giàu sang thì không nên. Ở nơi giàu sang ấy, nghèo với hèn có ai mà thích, nhưng gặp cảnh nghèo hèn mà chẳng lỗi đạo thì không nên từ bỏ cảnh nghèo hèn đó. Làm điều bất nghĩa mà được giàu sang, ta chỉ xem như đám mây nổi mà thôi. Có bài thơ rằng: người đời muốn được giàu sang, được mà lỗi đạo sao ta chịu làm. Nghèo hèn ai cũng ghét căm, nhưng mà lỗi đạo ta cam chịu nghèo. Xem như mây nổi bay vèo, giàu sang bất nghĩa ta theo làm gì. Đức Khổng Tử dạy: người quân tử vững bền lúc khốn cùng, kẻ thiếu nhân gặp cảnh cùng khốn thì hay làm bậy. Bài thơ Ngụ Ngôn như sau: quân tử gặp cảnh khốn cùng, vẫn dạ xem như không. Tiểu nhân gặp cảnh ấy, làm bậy chẳng ngại ngùng. Sách Cảnh Hành Lục viết: biết đủ thường vui, tham nhiều phải lo. Người biết đủ nghèo hèn cũng vui, người chẳng biết giàu sang cũng lo. Biết đủ thường được đủ, trọn đời mình chẳng nhục. Biết nên thôi thường được thôi, trọn đời mình chẳng hổ thẹn. So sánh với người hơn, mình tuy chẳng bằng. So sánh với người kém, mình lại có thơ rằng: biết mình thường đủ mới vui, nếu tham lam quá chẳng nguôi lo phiền. Nghèo hèn biết đủ cũng nên, cho mình chưa đủ quý phiền cũng lo. Biết đủ chẳng thường bị nhục, trọn đời chẳng thẹn biết vừa thôi. Ta dù thua súc người đời, sánh cùng bậc kém ta thời trội hơn. Thọ yếu đành có mạng, cùng thông chẳng bởi thời. Trên đường mê lẫn quẩn, yên phận được thảnh thơi. Và ông Tuân Tử viết: tự biết mình thì không oán trách người, tự biết mạng mình thì không oán trách trời. Làm nghĩa trước mưu lợi sau, tức là vinh dự. Trái lại mưu lợi trước làm nghĩa sau, tức là đê nhục. Vinh dự thường được hanh thông, đê nhục thường bị khốn cùng. Hanh thông thường chế ngự được người, khốn cùng thường bị người khác chế ngự. Ấy là phần lớn của sinh, sự vinh nhục vậy. Xin cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý vị được vạn an. Xin hẹn quý vị ở tuần sau. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái sẽ đến cùng với quý vị đề tài Người đàn bà Sunem. Thưa quý vị, tại Sunem, trong thời kỳ cử ước, có một người đàn bà tuy rất giàu có nhưng không thấy nêu danh tính, chỉ được gọi là người đàn bà Sunem. Ngày kia, tiên tri Elise đi ngang qua đất Sunem, gặp một người đàn bà này, mời Elise về nhà dùng bữa. Phúc âm cử ước, sách Các Vua thứ 2, đoạn 4 câu 8. Thường khi những người giàu, thì tên tuổi của họ nổi tiếng trong xã hội. Nhưng trái lại người nữ giàu có này thì không như vậy. Thậm chí cái tên của bà cũng chẳng ai biết đến. Nhưng bà ta lại có tinh thần hiếu khách. Bởi tinh thần hiếu khách của bà nên đã được Thánh Kinh ghi vào Thánh Sử. Quả thật là một bài học thích đáng cho chúng ta ngày nay noi gương về sự tiếp đãi khách và khiêm nhường của bà. Trong Phúc âm Tân Ước, Thánh đồ Phaolô có nhắc nhở rằng chớ quanh sự tiếp khách, có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Sách Hebrew đoạn 13 câu 2. Và cứ mỗi lần người tiên tri đi ngang qua đó thì vào nhà người đàn bà này mà dùng bữa. Khi bà ta biết rằng Elise là tôi tớ của Đức Chúa Trời, thì bà nói với chồng của bà rằng: tôi biết rằng người đang đến nhà chúng ta đây là một người thánh của Đức Chúa Trời. Các Vua thứ 2 đoạn 4 câu 9. Làm sao bà biết rằng Elise là người thánh của Chúa? Elise không tự xưng mình là gì cả với người đàn bà đó, nhưng qua cung cách ăn ở của thầy trò Elise mà người đàn bà này nhận ra là người có Chúa. Ngày nay có nhiều tôi tớ Chúa chưa làm được điều gì cả mà lại đòi hỏi danh vị, danh xưng hay chức vụ này hoặc chức vụ nọ. Tục ngữ có câu: lụa tốt xem biên, người hiền xem tướng, hoặc là hữu xạ tự nhiên hương. Hãy học hỏi cung cách ăn nói khiêm cung của Elise, tự nhiên người ta sẽ nhận diện và ngợi khen Chúa, như thế mới xứng đáng là người của Chúa, là một tín nhân Cơ Đốc. Sau khi nhận biết Elise là người thánh của Đức Chúa Trời, bà ta đề nghị với chồng bà điều gì? Chúng ta hãy nghe Thánh Sử Cựu Ước ghi lại rằng: xin chúng ta hãy xây cất cho người một cái phòng cao, rồi để lại tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đàn. Vậy khi người đến nhà ta thì sẽ ở tại đó. Các Vua thứ hai đoạn 4 câu 10. Thật khó có thể tưởng tượng được một người vợ dám công khai đề nghị với chồng xây cất một cái phòng riêng và trang bị mọi tiện nghi cho một người khách đàn ông, cứ mỗi lần đến nhà thì ở tại đó. Bà ta không e sợ chồng bà sẽ ghen tuông, phẫn nộ chăng? Và bà ta cũng bất cần đến sự dư luận của hàng xóm, bạn bè và bà con sẽ đàm tiếu tổn thương đến danh dự và hạnh phúc của gia đình bà sao? Một khi bà nhận biết rằng Elise là người của Chúa, thì bà không còn lý luận với thịt và huyết như thói thường của người đời. Bà quyết tâm phục vụ người của Đức Chúa Trời một cách xứng đáng. Bà cùng chồng của bà thực hiện ý nguyện với tổn phí tốn kém xây cất phòng cao biệt riêng, cùng mua sắm mọi tiện nghi trang bị trong phòng ở cho Elise và tôi tớ người là Gehazi. Nhiều người ngày nay khi nhận biết Chúa rồi nhưng không có tinh thần phục vụ Chúa, không khuyến khích người nhà mình phụng sự Ngài, không chịu dâng hiến và cũng không biệt riêng ngày thánh của Chúa để thờ phượng Ngài. Thường thường thói đời, người ta nghĩ rằng ai đó tự dưng tốt với mình, chắc rằng phải có mục đích gì đây. Ngay cả ông Elise cũng không tránh khỏi sự hoài nghi đó, nên ông bảo Gehazi là tôi tớ của mình mà rằng: hãy gọi người đàn bà Sunem đó đến đây. Khi người đến đứng trước mặt, Elise bảo tôi tớ mình nói với nàng rằng: kìa, ngươi đã lo liệu cho chúng ta mọi điều này, vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi? Có phải ngươi muốn nói giùm cho ngươi với vua hay là với quan tổng binh chăng? Các Vua thứ hai đoạn 4 câu thứ 13. Vì Elise đã có một ảnh hưởng lớn với vua Israel, vua Moab và quan tổng binh Josaphat, nên ông có thể can thiệp cho người đàn bà Sunem này bất cứ điều gì bà muốn. Song nàng thưa rằng: tôi vẫn ở giữa dân sự tôi. Có nghĩa là nàng và gia đình vẫn sống an lành và hạnh phúc giữa cộng đồng. Đồng thời nàng không cần và cũng không mong muốn điều gì do các vị lãnh đạo cao cấp của chính phủ ban bố. Quả thật bà có một tấm lòng rộng mở tuyệt vời, tiếp đãi tôi tớ Chúa một cách chu đáo và hoàn toàn tình nguyện, không một chút dụng ý vụ lợi gì cả, vì bà chỉ biết phụng sự tôi tớ Chúa là bổn phận và một ơn phước cho bà là đủ rồi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhiều khi chúng ta thấy có nhiều người cần gì thì sang đón, nhỏ nhẹ, vút ve, ngọt ngào. Đến khi dụng ý bất thành tựu thì sanh ra bất bình, bất mãn, xào xáo trong nhà Chúa. Có người còn đi xa hơn nữa là qua cầu rút ván. Hoặc có khi chúng ta kể lễ trách móc người hầu việc Chúa. Chúng ta phải biết rằng sự tiếp đãi tôi tớ Chúa là bổn phận của dân sự Ngài. Vì Phúc Âm có chép rằng: hãy cung cấp mọi sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ăn cần tiếp khách, chớ quên tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Roma đoạn 12 câu 13 và Hebrew đoạn 13 câu 2. Đức Chúa Giêsu cũng đã phán dạy rằng: ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước đấng sai ta; ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Matthew đoạn 10 câu 40. Tuy rằng người đàn bà không có một yêu sách nào cả đối với sự tiếp đãi rộng rãi của bà, nhưng Elise muốn biết ơn bà, và bà phải được sự ban thưởng một cách xứng đáng về điều công chính mà bà đã làm. Gehazi gợi ý rằng: à này, người không có con trai và chồng người đã già rồi. Đây là vấn đề đau lòng lớn lao nhất cho gia đình của bà, vì nếu không có con trai để nối dòng dõi, thì tài sản và đất đai của gia đình bà sẽ chuyển giao cho người khác. Và dư luận của người ta về sự son sẻ của bà là một sự sỉ nhục cho bà. Đồng thời, tương lai của người vợ trẻ như bà mà bị quá bụa thì sẽ bị ham dọa vì thời gian quá bụa kéo dài trong đời sống mà không có kẻ quan phòng và người bảo vệ bà. Đời sống của bà sẽ phải hoàn toàn tùy thuộc vào an sinh xã hội dành cho người quá bụa son sẻ. Dẫu vậy, bà đã chấp nhận số phận và không bao giờ nghĩ ngợi đến việc đó. Nhưng Elise biết rất rõ về số phận hẩm hiu trong tương lai của những gia đình không con, và nhận thấy rằng người đàn bà này cần phải được an hưởng điều tốt nhất cho bà. Nên Elise nói với người đàn bà rằng: năm tới vào độ này, ngươi sẽ ẵm một đứa con trai. Đây là điều mà người đàn bà không bao giờ nghĩ tới, vì bà biết rằng có lẽ vì bẩm sinh hoặc số phận của bà không có con, hay chồng bà đã già không đủ sức lực, nên bà đã yên phận từ bấy lâu nay. Mà bây giờ Elise lại tuyên quyết rằng năm tới vào độ này bà sẽ có con trai bồng ẵm. Thật là một điều quá sức tưởng tượng của bà, nên bà thưa rằng: thưa Chúa tôi, người của Đức Chúa Trời, xin Ngài đừng gạt đứa tớ gái của Ngài. Hai Vua đoạn 4 câu 16 phần B. Sự hưởng ứng của bà là bày tỏ cái sự ước mơ tận đáy lòng của mình muốn có một đứa con trai, và bà cũng lo sợ về nỗi buồn nếu mong ước đó không thành. Cho nên bà có phần thiếu sự tin tưởng trong lời nói của Elise. Do vậy, Elise không quả trách bà, vì Elise thông cảm được ý nghĩ của bà và lời hứa của Elise đã được ứng nghiệm. Người đàn bà ấy thọ thai, và đúng một năm sau, cũng trong lúc đó sanh một đứa con trai y như lời Elise đã nói trước cho nàng. Giá trị của sự tin tưởng trong lời nói của Elise đã được xác thực, và nàng đã sanh một đứa con trai để chứng minh về kết quả của ân điển Đức Chúa Trời đã can thiệp vào đời sống của người đàn bà Sunem. Đức Chúa Trời không bao giờ để cho con cái yêu dấu trung thành của Chúa bị thiệt thòi. Ngài là đấng công bình ân thưởng cho dân sự của Ngài trong nhiều phương cách khác nhau. Chúa ban thưởng điều tốt nhất cho kẻ có lòng phục vụ Chúa một cách hoàn toàn bất vụ lợi, như người đàn bà Sunem trên đây. Đức Chúa Giêsu phán: ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này uống một chén nước lạnh vì người đó là môn đồ ta? Quả thật ta nói cùng các ngươi, cái chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hàn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 42, đoạn 25 câu 40. Chúng ta biết rằng phục vụ Chúa là không bao giờ bị lúng nhưng, và sự công hiến của chúng ta là đầu tư và mục vụ cho duyên kế của Chúa. Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta bội phần. Cho nên Thánh Phaolô đã khẳng định: vậy thì anh chị em yêu dấu của tôi ơi, hãy vững lòng, tớ lai chuyển, hãy luôn luôn hết sức phụng sự Chúa. Hãy nhớ rằng công lao của anh chị em vì Chúa không phải là vô ích đâu. Cô-rinh-tô thuyết đoạn 15 câu 58. Và Chúa Giê-xu đã hứa khi Ngài tái lâm, Ngài sẽ ban thưởng cho anh chị em: này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc của họ làm.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.